Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày mùng 6 tháng 2 năm 2012 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự trình bày phần thứ hai sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày truyền giáo năm nay. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Giêsu cần sự liên đới tỉnh thức cầu nguyện của chúng ta. Sáng ngày mùng 1 tháng 2 vừa qua, đã có đông đảo tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong Đại Thính đường Phaolô Địa Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane trên núi cây dầu. Nói về đoạn tin mừng theo Thánh Marco chương 14 câu 16, Đức Thánh Cha nói rằng: Chúa Giêsu chuẩn bị cầu nguyện, nhưng xem ra Người không muốn ở một mình như vẫn thường xảy ra trước đó. Trái lại, tại Gethsemane, Chúa Giêsu mời Phêrô, Giacôbê và Gioan ở gần Người. Chúa đem họ theo Người. Họ là các môn đệ Người đã đem theo trên núi Hiển Dung. Trong đêm đó, Chúa Giêsu cũng cầu nguyện một mình, bởi vì tương quan của Người với Thiên Chúa Cha là duy nhất và riêng tư. Đó là tương quan của con một. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Mặc dù một mình đến nơi để dừng lại cầu nguyện, Chúa Giêsu muốn rằng ít nhất ba môn đệ không ở xa, mà ở trong một tương quan chặt chẽ hơn với Người. Đây là một sự gần gũi không gian, một lời xin liên đới trong lúc Người cảm thấy cái chết đến gần. Nhưng nhất là một sự gần gũi trong lời cầu nguyện, để diễn tả, trong một cách thế nào đó, sự đồng điệu với Chúa, trong lúc Người chuẩn bị chu toàn tới cùng ý muốn của Thiên Chúa Cha. Và nó là lời mời gọi từng môn đệ đi theo Người trên con đường thập giá. Các lời Chúa Giêsu nói với ba môn đệ mà Người muốn gần Người trong lúc cầu nguyện tại vườn Gethsemane vén mở cho thấy Chúa Giêsu cảm thấy sợ hãi và âu lo trong giờ đó như thế nào. Người kinh nghiệm sự cô đơn sâu thẳm cuối cùng, chính trong lúc dự định của Thiên Chúa đang được thực hiện. Và sự âu lo sợ hãi đó của Chúa Giêsu tóm gọn tất cả sự kinh hoàng của con người trước cái chết của chính mình, cái chắc chắn về sự không lay chuyển của nó, và trực giác về sức nặng của sự giữ gặm nhấm sự sống của chúng ta. Từ đây Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người rằng: Anh chị em thân mến, cả chúng ta nữa, trong lời cầu nguyện, chúng ta cũng phải có khả năng đem đến trước mặt Thiên Chúa các mệt nhọc của chúng ta, nỗi khổ đau của một vài tình trạng, có một vài ngày sống, dấn thân thường ngày để theo Chúa, để là các tín hữu Kitô, và cả gánh nặng của sự giữ mà chúng ta trông thấy trong chúng ta và chung quanh chúng ta, để Người trao ban hy vọng cho chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy sự gần gũi của Người, ban cho chúng ta một chút ánh sáng trên con đường cuộc sống. Trong lời cầu, Chúa Giêsu nói với Thiên Chúa Cha: Abba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn. Chúa Giêsu vén mở cho chúng ta thấy ba điểm. Trước hết là kiểu gọi Abba trong tiếng Aramay, là kiểu trẻ em gọi cha chúng. Và như thế nó diễn tả tương quan dịu hiền, yêu thương, tin tưởng, tín thác của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha. thứ hai là ý thức về sự toàn năng của Thiên Chúa Cha, dẫn vào lời xin, cho thấy thảm cảnh ý chí nhân loại của Chúa Giêsu trước cái chết và sự dữ. Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Yếu tố định đoạt thứ ba là việc ý chí con người hoàn toàn chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Mỗi ngày khi đọc kinh lạy Cha, chúng ta xin cho ý Chúa được thi hành trên trời cũng như dưới đất. Nghĩa là chúng ta thừa nhận rằng có một ý muốn của Thiên Chúa với chúng ta và cho chúng ta. Một ý muốn của Thiên Chúa trên cuộc sống chúng ta, và nó phải càng ngày càng trở thành điểm tham chiếu cho ý muốn và cuộc sống chúng ta. Chúng ta phải học tín thác mình cho sự quan phòng của Thiên Chúa hơn. Xin Chúa cho chúng ta sức mạnh ra khỏi chính mình để canh tân tiếng có của chúng ta với Chúa. Đi lập lại với người, xin làm theo ý Cha. Để làm cho ý muốn của chúng ta phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Đây là lời cầu mà chúng ta phải xin mỗi ngày, bởi vì không luôn luôn dễ dàng tín thác mình cho ý muốn của Thiên Chúa và lặp lại tiếng có của Chúa Giêsu cũng như tiếng có của mẹ Maria. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta có khả năng thức tỉnh với người trong lời cầu nguyện, thực thi ý muốn của Thiên Chúa mỗi ngày, cả khi ý muốn ấy có nói tới thập giá, và sống một sự thân tình ngày càng lớn hơn với Chúa để đem một chút trời xuống trên trái đất này.
Tin Vatican. Dân chúng và giáo hội công giáo tại Cuba chuẩn bị chào đón Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Như chúng tôi đã đưa tin, trong các ngày từ 26 đến 28 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm mục vụ Cuba sau khi viếng thăm đất nước Mexico. Được biết, cách đây 14 năm, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cũng đã viếng thăm Cuba và quần đảo Caribe. Trong thánh lễ cử hành tại Camagüey, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã khích lệ người trẻ Cuba không sợ hãi làm chứng cho đức tin Kitô, can đảm sống trong sự thật và trong tự do. Cộng hòa Cuba là một quần đảo rộng gần 1.111 cây số vuông, có khoảng 11,5 triệu dân, 70% là người da trắng, con cháu các người thực dân Tây Ban Nha, 17,3% là người lai giống và 12,4% là người Phi Châu da đen. Tuy chủ thuyết vô thần đã bị bãi bỏ năm 1992, nhưng 30% tổng số dân tuyên bố mình là người vô thần. Tín hữu Công giáo chiếm 10% dân số. Tín hữu các tôn giáo Kitô Phi Châu Cuba, một loại tôn giáo hỗn hợp, chiếm 20%. Còn lại là các tín hữu thuộc các giáo hội Kitô khác như Anh giáo, Chính thống, Chứng nhân Jehovah và Do Thái giáo. Kể từ khi Cristoforo Colombo khám phá ra đảo Cuba ngày 24 tháng 10 năm 1492 trong chuyến thám hiểm đầu tiên, Cuba trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha cho tới thế kỷ thứ 18. Sau hai cuộc chiến giành độc lập năm 1902, Cuba chính thức được độc lập, nhưng trên thực tế nằm dưới quyền bảo hộ của Hoa Kỳ trong mấy thập niên liên tiếp. Năm 1952, ông Fulgencio Batista, đảo chánh, lật đổ chính quyền của Tổng thống Ramón Grau San Martín, rồi lên làm Tổng thống. Ông Batista bán 90% mỏ kền và đất đai của Cuba, cũng như 80% dịch vụ công cộng và 50% hệ thống xe lửa cho các hãng xưởng Hoa Kỳ. Cuba trở thành thủ đô của các sòng bạc, nạn mại dâm và là nơi dung thân của tổ chức tội phạm mafia Mỹ. Các tổ chức này kiểm soát các khách sạn, sòng bạc, nhà chứa và khai thác du lịch Mỹ. Năm 1958, ông Fidel Castro phát động cuộc cách mạng chống nhà độc tài Batista và năm sau đó tiến chiếm thủ đô La Habana. ông Fidel Castro áp đặt chủ nghĩa cộng sản trên Cuba và quốc hữu hóa mọi sự, trong đó có các hãng xưởng của Hoa Kỳ. Biến cố Liên Xô sụp đổ trong các năm đầu tiên của thập niên 1990 khiến cho Cuba rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng vẫn còn kéo dài cho tới nay. Vì lý do sức khỏe, năm 2006, Chủ tịch Fidel Castro đã từ chức và nhường quyền cho em là ông Raúl Castro. Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Vatican, ông Eduardo Delgado, đại sứ Cuba cạnh Tòa Thánh, đã cho biết đảo quốc Cuba đang chuẩn bị chào đón Đức Thánh Cha đến thăm như sau. Tôi tin là có thể tóm gọn các tâm tình của nhân dân Cuba, của chính quyền, cũng như của các cá nhân khi nói rằng đây là một vinh dự rất lớn được hai vị giáo hoàng đến viếng thăm. Trước hết là Đức Gioan Phaolô đệ nhị và giờ đây là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tôi cũng xin nói thêm rằng Đức Thánh Cha sẽ được tiếp đón với nhiều sự kính trọng và tình yêu thương, và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được nhằm để lại một kỷ niệm không thể quên như đã xảy ra với Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Theo thiện ý của tôi, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 luôn luôn được đón tiếp với thiện cảm lớn và với nhiều chờ mong, với các biểu lộ lòng quý mến và kính trọng. Chuyến viếng thăm này trùng hợp với cuộc hành hương quốc gia tới đền thánh Đức Bà Mỏ Đồng. Tượng Đức Mẹ đã được rước qua khắp nơi trên đảo từ tháng 8 năm 2010. Đây là một cuộc hành hương không chỉ tới với các nơi địa lý chuyên biệt như các thành phố lớn nhỏ, mà cũng đi ngang qua nhiều môi trường xã hội nữa. Thật thế, ngoài các nhà thờ, tượng Đức Bà đã được rước tới các trường học, các trung tâm văn hóa, các trung tâm nghệ thuật và các nhà tù. Cuộc hành hương này đã tạo ra một bầu khí đặc biệt, được diễn tả ra bằng sự gia tăng các chờ đợi liên quan tới sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Tôi không nghi ngờ rằng các thánh lễ mà Đức Thánh Cha sẽ chủ sự sẽ có sự tham dự đông đảo của người dân Cuba. Ai cũng biết là dân Cuba là một dân tộc hiếu khách, liên đới và tiếp đón. Ngoài ra, cần nói thêm rằng các tương quan hiện nay giữa Tòa Thánh và Cuba là các tương quan tốt đẹp. Các liên lạc giữa chúng tôi đã kéo dài từ 76 năm nay. Trên bình diện quốc tế, Tòa Thánh đã luôn luôn nói lên sự chống đối của mình với cuộc cấm vận Cuba từ nhiều năm nay, và nó là sự hạn chế nặng nề nhất mà người dân Cuba phải chịu trong việc xây dựng tương lai của mình. Từ phía Tòa Thánh, trong nhiều trường hợp, chẳng hạn trong các tai ương thiên nhiên khác nhau, Tòa Thánh đã bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới tinh thần và vật chất đối với nhân dân Cuba. Theo thiện ý của tôi, nhân dân Cuba trước hết chờ đợi trông thấy Đức Thánh Cha, đây là điều quan trọng lắm rồi. Nhân dân Cuba ước muốn được gần gũi với Ngài, lắng nghe Ngài nói và tiếp nhận sứ điệp của Ngài. Lời nói của Đức Thánh Cha có ảnh hưởng tích cực trên con người và trên sự phát triển xã hội, và nó cũng sẽ như thế trong chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc đến ý nghĩa ngày lễ chân Chúa Giêsu vào đền thánh, hay còn được gọi là lễ nến. Trong giờ đọc kinh truyền tin vào Chúa Chủ Nhật 29 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc đến ý nghĩa của lễ dân Chúa Giêsu vào đền thánh, được Giáo hội toàn cầu mừng kính vào ngày mùng 2 tháng 2. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, thứ năm, mùng 2 tháng 2, chúng ta cử hành lễ dân Chúa Giêsu vào đền thánh, ngày thế giới về đời sống thánh hiến. Chúng ta hãy tín thác cầu xin Mẹ Maria rất thánh, xin Mẹ hướng dẫn tâm hồn chúng ta luôn kính múc nơi lòng từ bi Chúa, đấng giải thoát và chữa lành nhân tính của chúng ta, làm cho nó được tràn đầy mọi ân phúc và những điều an lành nhờ quyền năng của tình yêu Chúa. Ngoài ra, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Chủ nhật 29 tháng Giêng vừa qua cũng là ngày quốc tế các anh chị em bệnh nhân phong cùi. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói như sau: Chủ nhật 29 tháng Giêng cũng là ngày thế giới các bệnh nhân phong. Tôi chào thăm Hiệp hội Italia, các bạn hữu của Raoul Folero và gửi lời khích lệ tới tất cả những người bị bệnh phong, cũng như những người đang giúp đỡ họ, và đặc biệt là những người đang dấn thân bài trừ nạn nghèo đói và tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, vốn là những nguyên nhân thực sự làm cho người ta có thể bị lây bệnh này. Ngoài ra tôi cũng nhắc nhớ ngày quốc tế cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Trong niềm hiệp thông sâu xa với Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem và dòng Francisco tại Thánh Địa, tôi khẩn cầu hồng ân hòa bình cho miền đất đã được Thiên Chúa chúc phúc.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng ý nghĩa của quyền hành là để phục vụ chứ không phải là đàn áp. Hôm Chủ nhật 29 tháng Giêng vừa qua, đã có khoảng 15.000 tín hữu tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các tín hữu hiện diện, đặc biệt có hàng ngàn thiếu nhi thuộc phong trào công giáo tiến hành của giáo phận Roma tham dự một đoàn tuần hành hòa bình qua các đường phố từ Roma đến Vatican. Trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã diễn giải về ý nghĩa bài phúc âm Chúa Nhật và nhấn mạnh đến ý nghĩa của quyền bính là để phục vụ, chứ không phải là đàn áp. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật hôm nay trình bày cho chúng ta Chúa Giê-xu và một ngày thứ bảy đến giảng trong hội đường ở Capernaum, một thị trấn nhỏ ở bên bờ hồ Galilee, nơi ông Phêrô và anh là Andre cư ngụ. Sau bài giảng dạy gây cảm phục nơi dân chúng, Chúa Giê-xu đã giải thoát một người bị quỷ ô uế ám. Quỷ nhìn nhận Đức Giê-xu là đấng thánh của Thiên Chúa, nghĩa là đấng Mê-si-a. Chẳng bao lâu sau, tiếng tăm của Chúa lan rộng khắp vùng, nơi Ngài đi tới để loan báo nước Thiên Chúa và chữa lành các bệnh nhân đủ loại bằng lời nói và hành động. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nhận xét rằng, Chúa chuyển biến lời nói của Ngài để mưu ích cho người nghe, đi từ những kỳ công đến lời nói và từ giáo huấn về đạo lý của Ngài đến các phép lạ. Lời Chúa Giê-xu nói với con người mở ngay ra con đường dẫn đến ý muốn của Chúa Cha và chân lý về bản thân Ngài. Trái lại, nơi những luật sĩ thì không xảy ra như thế, họ phải cố gắng giải thích những lời thánh kinh với vô số những suy tư. Ngoài ra, cùng với hiệu năng của lời nói, Chúa Giê-xu liên kết hiệu năng của những dấu hiệu giải thoát khỏi sự ác. Thánh Athanasio nhận xét rằng, truyền khiến cho ma quỷ và trục xuất chúng không phải là công trình của con người, nhưng là của Thiên Chúa. Thực vậy, Chúa đẩy xa khỏi con người tất cả những bệnh tật đủ loại. Có ai thấy quyền năng của Ngài mà còn nghi ngờ, không biết Ngài có phải là Chúa Con, là đấng khôn ngoan, là quyền năng của Thiên Chúa không? Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nhiều khi đối với con người, quyền bính có nghĩa là chiếm hữu, quyền hành, thống trị, thành công. Trái lại, đối với Thiên Chúa, quyền bính có nghĩa là phục vụ, khiêm tốn, yêu thương. Đó có nghĩa là đi vào trong luận lý của Chúa Giê-xu, đấng đã cúi mình rửa chân cho các môn đệ, tìm kiếm thiện ích đích thực của con người, chữa lành các vết thương, có khả năng yêu thương đến độ hiến mạng sống mình vì Ngài là tình thương. Trong một lá thư, Thánh nữ Catarina thành Siena viết rằng, dưới ánh sáng đức tin, chúng ta cần thấy và biết rằng Thiên Chúa là tình thương tột đỉnh và đời đời, và không thể muốn điều gì khác hơn ngoài thiện ích của chúng ta.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều trong ngày đời sống thánh hiến. Chiều ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giê-xu vào đền thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự kinh chiều trọng thể với các tu sĩ nam nữ nhân ngày đời sống thánh hiến lần thứ 16. Nhân dịp này, Ngài mời gọi mọi tu sĩ tận dụng và sống năm đức tin để gia tăng lòng gắn bó theo Chúa Kitô. Đây là lần thứ ba ngày đời sống thánh hiến được Đức Thánh Cha và các tu sĩ cử hành dưới hình thức buổi hát kinh chiều tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong những năm trước đây, các tu sĩ nam nữ tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu chủ sự. Và cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đến gặp gỡ và ban huấn dụ. Hiện diện tại buổi hát kinh chiều, đặc biệt có năm Hồng Y, trong đó có vị Tổng trưởng của Bộ các dòng tu, là Đức Hồng Y Tân Cử Prass de Avis, người Brazil, và Đức Tổng giám mục Joseph Tobe, dòng chức quốc thế, Tổng Thư Ký, và các chức sắc của Bộ, cùng với đông đảo các bề trên và hàng ngàn tu sĩ nam nữ.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần thứ hai sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày truyền giáo năm nay, do Bình Minh trình bày.
Đức tin và việc rao giảng. Sự say mê rao giảng Đức Kitô cũng dẫn chúng ta đến việc đọc lịch sử để nhận ra những vấn đề, những nguyện vọng và hy vọng của nhân loại mà Đức Kitô phải chữa lành, thanh lọc và bổ sung với sự hiện diện của Người. Thật ra sứ điệp của Người luôn luôn hiện diện, được đặt vào chính trung tâm của lịch sử và có khả năng đáp ứng những ưu tư thầm kín nhất của mỗi người. Vì lý do này mà hội thánh trong tất cả các thành phần phải ý thức rằng những chân trời rộng lớn của việc truyền giáo của hội thánh và sự phức tạp của tình hình hiện nay đòi hỏi phải có những cách thức mới để thông truyền lời Chúa cách hiệu quả. Điều này trên hết đòi hỏi một sự gắn bó mới của đức tin cá nhân và cộng đồng với tin mừng của Đức Giêsu Kitô ở một thời điểm thay đổi sâu xa mà nhân loại đang sống. Thực ra, một trong những trở ngại cho việc hăng say truyền giáo là cuộc khủng hoảng đức tin, không những chỉ trong thế giới Tây Phương mà còn trong hầu hết nhân loại, là những người đang đói khát Thiên Chúa và phải được mời vào cùng dẫn đến bánh hằng sống và nước trường sinh như người phụ nữ Samaria, là người đến giếng Gia-cóp và đàm đạo với Đức Kitô. Như Thánh Ký Gioan kể lại, biến cố về người phụ nữ này là điều rất quan trọng. Cô gặp Chúa Giê-xu là đấng xin cô uống nước, nhưng sau đó nói với cô về nước mới có khả năng làm thỏa mãn cơn khát mãi mãi. Lúc đầu, người phụ nữ không hiểu vì vẫn còn suy nghĩ ở mức độ vật chất. Nhưng dần dần được Chúa hướng dẫn để thực thi một cuộc hành trình đức tin đưa cô đến việc nhận ra người là đấng thiên sai. Về điều này, Thánh Agustino đã nói, sau khi đón nhận Chúa Kitô trong lòng cô, thì người phụ nữ này còn có thể làm gì khác nếu không phải là bỏ lại cái bình và vội vã chạy đi công bố những tin mừng. Cuộc gặp gỡ Đức Kitô như một người sống làm thỏa mãn cơn khát của tâm hồn không thể không dẫn đến một ước muốn chia sẻ với người khác niềm vui của sự hiện diện này, cùng làm cho tất cả mọi người biết đến và có thể cảm nghiệm được nó. Còn phải có một nhiệt tình mới để truyền đạt đức tin, cũng như để cổ võ một cuộc tân truyền giáo của những cộng đồng và những quốc gia theo truyền thống Kitô giáo xưa kia, mà đang mất đi sự liên lạc với Thiên Chúa để tái khám phá ra niềm vui của đức tin. Quan tâm truyền giáo không thể tiếp tục ở bên lề hoạt động của hội thánh và đời sống cá nhân của các Kitô hữu, nhưng phải được biểu thị một cách mạnh mẽ qua ý thức về tình trạng đang là những người lãnh nhận và đồng thời cũng là những nhà truyền giáo của tin mừng. Điểm chính của việc truyền giáo vẫn luôn là một. Việc công bố cái chết và phục sinh của Đức Kitô để cứu độ thế gian công bố tình yêu tuyệt đối và hoàn toàn mà Thiên Chúa dành cho mọi người, bất kể nam nữ, đạt tới cao điểm trong việc sai con một hằng hữu là Chúa Giê-xu, Ngài đã không ngần ngại mặc lấy sự nghèo hèn của bản tính loài người chúng ta, yêu thương và cứu nó khỏi tội lỗi và sự chết qua việc hiến mình trên thập giá. Trong kế hoạch yêu thương được thực hiện bởi Đức Kitô, đức tin vào Thiên Chúa, trên hết là một hồng ân và mầu nhiệm phải được đón nhận vào trung tâm và cuộc đời, và vì nó, chúng ta phải luôn luôn biết ơn Chúa. Tuy nhiên, đức tin là một hồng ân được ban cho chúng ta để chia sẻ, là một nén vàng nhận được ngõ hầu sinh hoa quả. Là một ánh sáng không được tiếp tục che giấu nhưng soi sáng cả nhà. Và đó là món quà quan trọng nhất được ban cho chúng ta trong cuộc đời mình và chúng ta không thể chỉ khăng khăng giữ cho mình. Việc rao giảng trở thành đức ái. Thánh Phaolô tông đồ đã nói, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Những lời này vang lên một cách mạnh mẽ cho mọi Kitô hữu và mọi cộng đoàn Kitô hữu trong tất cả châu lục, ngay cả những hội thánh trong những xứ truyền giáo, thường là hội thánh trẻ trung mới được thành lập, việc thực thi các hoạt động truyền giáo đã trở thành một chiều kích tự nhiên, dù chính chúng ta vẫn còn đang cần các nhà truyền giáo. Thật vậy, nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ từ khắp nơi trên thế giới, nhiều giáo dân và ngay cả toàn thể gia đình rời bỏ quê hương của họ, những cộng đồng địa phương của họ để đến các hội thánh khác để làm nhân chứng và rao giảng danh Chúa Kitô, mà trong người nhân loại tìm thấy ơn cứu độ. Đây là một cách diễn tả sự hiệp thông sâu xa, sự chia sẻ và đức ái giữa các hội thánh. Ngõ hầu mọi người có thể nghe thấy và nghe lại lời công bố có sức chữa lành và đến gần các bí tích là nguồn mạch sự sống thật. Cùng với dấu hiệu cao cả của đức tin được biến đổi thành đức ái, tôi xin nhắc đến và cảm ơn những việc làm của các hiệp hội giáo hoàng truyền giáo, một công cụ cho việc hợp tác trong sứ vụ phổ quát của hội thánh trong thế giới. Qua việc làm của họ, việc công bố tin mừng cũng trở thành một sự can thiệp vào việc giúp đỡ tha nhân, đem lại công lý cho người nghèo, cơ hội giáo dục cho những làng mạc xa xôi nhất, chăm sóc y tế ở những nơi hẻo lánh, giải thoát khỏi nạn nghèo đói, phục hồi chức năng của những ai đang bị thiệt thòi, hỗ trợ việc phát triển các dân tộc, khắc phục những chia rẽ về chủng tộc, tôn trọng sự sống trong tất cả các giai đoạn của nó. Anh chị em thân mến, tôi cầu xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ xuống trên công việc truyền giáo cho muôn dân và đặc biệt những người đang truyền giáo, ngõ hầu ân sủng của Thiên Chúa tiến bước một cách vững chắc hơn trong lịch sử thế giới. Cùng với chân phước John Henry Newman, tôi xin cầu nguyện. Lạy Chúa, xin đồng hành với các nhà truyền giáo của Chúa trong những xứ truyền giáo. Xin đặt những lời đúng trên đôi môi của họ, làm cho cố gắng của họ có hiệu quả. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh và ngôi sao của việc truyền giáo, cùng đi với tất cả các nhà truyền giáo của tin mừng. Làm tại Vatican, ngày 6 tháng 1 năm 2012, lễ hiển linh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Thánh Nhật Truyền Giáo 2012, bản dịch của tác giả Phaolô Phạm Xuân Khôi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài chúng ta tìm hiểu trong bài học hỏi phụng vụ hôm nay là các bản văn Tân Ước có liên hệ đến Thánh Thể. Để học hỏi về phép Thánh Thể, chúng ta phải dựa vào các bản văn Tân Ước trình bày về phép Thánh Thể dưới hình thức như một bài tường thuật việc Chúa Kitô lập phép Thánh Thể trong bữa tối tiệc ly ngày thứ năm tuần thánh trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 26 câu 26 đến 28, trong Phúc Âm cho Thánh Marco chương 14 câu 22 đến 24, trong Phúc Âm cho Thánh Luca chương 22 câu 15 đến 20, và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto chương 11 câu 23 đến 25. Ngoài các bản văn Tân Ước vừa kể trên, còn có những lời Chúa Giêsu Kitô báo trước Ngài sẽ lập phép Thánh Thể được ghi trong Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 51 đến 63. Các bản văn này cũng là những ghi nhận một cách đơn sơ các buổi cử hành Thánh Thể trong giáo đoàn thời kỳ các thánh tông đồ, như trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn tại Corinto chương 10 câu 16 đến 21. Và còn các đoạn văn khác như trong sách Tông đồ Công vụ chương 2 câu 42 đến 46 hoặc chương 10 câu 7 đến câu 11, chương 16 câu 34, chương 26 câu 33 đến 36. Các đoạn Kinh Thánh Tân Ước này chúng ta đã đọc, suy niệm, trích dẫn nhiều lần, và vừa đọc lên là chúng ta đã có thể đọc thuộc lòng. Trong bài học này, chúng ta dành thời giờ để nhìn lại một cách tổng quát các đoạn văn Tân Ước này, để nhận ra những gì chính yếu từ ngay nguồn gốc của giáo lý về bí tích Thánh Thể. Chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn đến các bài tường thuật việc Chúa Kitô lập phép Thánh Thể. Trước hết, chúng ta hãy nói qua về đặc tính của các bản văn. Trong bốn bài tường thuật việc Chúa Kitô lập phép Thánh Thể, ba bài tường thuật ở trong các Phúc Âm Nhất Lãm và một ở trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi các tín hữu tại Corinto. Trong các bài tường thuật này, chúng ta nhận ra bản văn của thư Thánh Phaolô thuộc về một trong các tài liệu cổ xưa nhất, vì bức thư này được viết vào khoảng năm 57 và cùng một nguồn với bản văn trong Phúc Âm cho Thánh Luca. Vì thế chúng ta có thể nhận ra rằng bản văn của Phúc Âm cho Thánh Matthew và bản văn của Phúc Âm cho Thánh Marco đi liền với nhau. Còn bản văn của Phúc Âm Thánh Luca và thư của Thánh Phaolô đi liền với nhau. Hai nhóm bản văn này có một số những đặc tính chung giống nhau. Trước hết, chúng ta hãy nói về các đặc tính chung của bản văn trong Phúc Âm cho Thánh Matthew và trong Phúc Âm cho Thánh Marco. Trong khi tường thuật việc Chúa Kitô lập phép Thánh Thể, Thánh sử Matthew và Marco đã trình bày một cách đầy đủ và trọn vẹn của bữa tiệc, như có nói tới việc chuẩn bị bữa tiệc, việc Chúa Kitô báo trước sự phản bội của Giuđa, nghi thức trên bánh và nghi thức trên rượu đi song song với nhau một cách rất khít khao, cả trong các lời đọc: này là mình ta, này là máu ta. Vì thế, các nghi tiết khác của bữa tiệc vượt qua theo phong tục Do Thái không được nhận ra cách rõ ràng. Các thánh ký như chỉ chú ý tới hai nghi thức này mà bỏ quên mô tả các nghi tiết khác. Trong các bài tường thuật lập phép Thánh Thể, các thánh sử Matthew và Marco đã trình bày cái chết của Chúa đi liền với tính cách hy tế. Chúa Kitô chết đi để trở nên một hy tế dâng lên Thiên Chúa. Điều này được thực hiện theo như điều đã được nói tới trong sách Xuất Hành, khi ông Môi-se lấy máu con vật để thánh hiến dâng và dâng lên Thiên Chúa. Sách Xuất Hành chương 24 câu 8. Hai thánh sử Matthew và Marco cũng trình bày chủ đề giao ước trong máu của Chúa Kitô. Như xưa giao ước được ký kết giữa Thiên Chúa và dân Do Thái qua máu của loài vật, bây giờ giao ước khác sẽ được ký kết bằng máu của Chúa Kitô đổ ra trên thập giá. Tuy nhiên, tư tưởng về một giao ước mới không được trình bày một cách rõ ràng trong phúc âm do Thánh Matthew và Marco. Ngoài ra, người ta cũng nhận thấy chủ đề cánh chung được trình bày ở phần cuối cùng, đi liền với nghi thức trên chén rượu, như là để kéo dài và nối tiếp tư tưởng về chén giao ước. Từ chén này, Chúa Kitô đã hướng tâm trí các tông đồ về một kỷ nguyên mới của nước Thiên Chúa. Đó là những điểm giống nhau của bài tường thuật lập phép thánh thể trong hai phúc âm theo Thánh Matthew và theo Thánh Marco. Thứ hai tuần tới, chúng ta sẽ nói về các đặc tính chung của bản văn trong phúc âm theo Thánh Luca và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần vừa rồi, chúng ta đã tìm hiểu bài đầu tiên trong loạt bài nói về học thuyết xã hội và hoạt động của giáo hội. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tiếp tục nói về hoạt động mục vụ trong lĩnh vực xã hội của giáo hội. Trước hết, chúng ta tiếp tục tìm hiểu học thuyết xã hội và mục vụ xã hội. Tiêu chuẩn của học thuyết xã hội Công giáo đối với hoạt động mục vụ xã hội của giáo hội là công bố tin mừng, đưa sứ điệp tin mừng vào trong bối cảnh những thực tại của xã hội để đổi mới những thực tại này sao cho chúng phù hợp với những đòi hỏi của luân lý Kitô giáo. Tân phúc âm hóa xã hội đòi hỏi trước hết phải trình bày sứ điệp tin mừng là Thiên Chúa cứu độ mọi người và toàn thể con người trong Đức Giêsu Kitô. Sự loan báo này soi sáng cho con người hiểu được chính mình và lý giải được các thực tại xã hội. Trong việc loan báo tin mừng, giáo hội cần trình bày về khả năng vô hạn của ơn cứu độ Kitô giáo trước sự đáp trả của con người với tự do và trạng thái hướng về cánh chung của mọi loài thụ tạo. Hoạt động mục vụ của giáo hội trong lĩnh vực xã hội làm chứng cho sự thật về con người. Theo Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 76, nhân học Kitô giáo giúp chúng ta nhận thức rõ ràng về các vấn đề xã hội, bảo vệ tính siêu việt của con người được mặc khải trọn vẹn trong đức tin. Hoạt động xã hội của các Kitô hữu được thực thi theo nguyên tắc căn bản là lấy con người làm trung tâm. Nhu cầu thăng tiến thực thể toàn vẹn của con người thúc bách các Kitô hữu đưa ra những giá trị nổi bật để hướng dẫn mọi xã hội loài người theo một trật tự tốt đẹp và hữu ích, đó là sự thật, công lý, tình yêu và tự do. Hoạt động mục vụ xã hội tìm mọi cách để đảm bảo cho việc canh tân đời sống cộng đồng và được liên kết với tôn trọng có hiệu quả đối với các giá trị này. Theo đó, lời chứng của giáo hội về nhiều lĩnh vực trong tin mừng tìm cách thúc đẩy để mọi người và mọi dân tộc nhận thức được điều tốt và nhận thức đó sẽ là nguồn vô tận cho sự phát triển về mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Kế đến, chúng ta bàn về học thuyết xã hội và việc đào tạo. Học thuyết xã hội của giáo hội là nguồn cảm hứng cho sứ mạng tông đồ và hoạt động xã hội, nên đã góp phần đào tạo các Kitô hữu hội nhập cách trọn vẹn. Theo Tông huấn Christi Fidelis Laici số 60, huấn quyền xác tín rằng học thuyết xã hội sẽ hình thành nên một nguồn lực đặc biệt cho việc đào tạo. Điều này đặc biệt đúng đối với giáo dân là những người có trách nhiệm trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống công cộng và xã hội. Trước hết, họ cần phải có một sự hiểu biết chính xác hơn về học thuyết xã hội của giáo hội. Giá trị đào tạo của học thuyết xã hội của giáo hội cần được quan tâm hơn trong việc dạy giáo lý. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trình bày trong Tông huấn Catechesi Tradendi số 5, đó là giáo lý và việc giảng dạy có hệ thống về toàn bộ học thuyết Kitô giáo nhằm dẫn dắt các tín hữu sống trọn vẹn tin mừng. Mục đích cuối cùng của giáo lý là đưa con người không chỉ tiếp cận được mà còn hiệp thông mật thiết với Đức Giêsu Kitô. Theo đường hướng này, chúng ta có thể nhận ra tác động của Chúa Thánh Thần là đấng ban tặng đời sống mới trong Đức Kitô. Như vậy, số 29 của Tông huấn nhắn nhủ rằng, khoa giáo lý phải luôn quan tâm đến việc làm sáng tỏ những thực tại một cách thích đáng, chẳng hạn như hoạt động của con người hướng tới sự giải thoát toàn vẹn cho mình, việc tìm kiếm một xã hội liên đới và huynh đệ hơn, việc tranh đấu cho công lý và xây dựng hòa bình. Như thế, giáo hội cần phải trình bày toàn bộ giáo huấn xã hội theo lịch sử, nội dung và phương pháp của giáo huấn này. Các tín hữu cần phải tiếp cận trực tiếp với văn bản của các thông điệp xã hội trong những bối cảnh của giáo hội để đón nhận và thực hành giáo huấn này nhờ sự đóng góp của nhiều người có thẩm quyền và chuyên môn trong cộng đồng vào các lĩnh vực khác nhau. Trong bối cảnh của việc dạy giáo lý, việc giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội phải thôi thúc người học làm cho các thực tại trần thế thấm nhuần vào tin mừng và mang tính nhân bản. Thật vậy, qua học thuyết này, giáo hội đưa ra một kiến thức lý thuyết và thực tiễn thúc đẩy các tín hữu dấn thân để biến đổi đời sống xã hội, để xã hội ngày càng thích hợp cách trọn vẹn hơn với kế hoạch của Thiên Chúa. Tuyên ngôn Dignitatis Humanae của Công đồng Vaticano Đệ Nhị số 8 đã diễn giải rằng, giáo lý xã hội nhằm mục đích đào tạo con người theo trật tự luân lý, nên những người yêu mến sự tự do đích thực là những người sẽ hình thành phán đoán của họ theo ánh sáng của sự thật, biết hướng dẫn những hoạt động của đời mình với tinh thần trách nhiệm và đấu tranh cho sự thật và công lý trong việc tình nguyện hợp tác với người khác. Cũng vậy, thông điệp Veritatis Splendor của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị số 107 nhận định rằng, nhân chứng của đời sống Kitô hữu có một giá trị đào tạo phi thường. Đặc biệt đời sống thánh thiện tỏa sáng nơi nhiều thành phần dân Chúa, thể hiện cách khiêm tốn và thường ít khi nhìn thấy, lại tạo nên cách thức đơn giản và thu hút nhất để nhận ra được ngay vẻ đẹp của chân lý, sức mạnh giải thoát của tình yêu Thiên Chúa và giá trị của sự trung tín vô điều kiện đối với tất cả những đòi hỏi của luật Chúa, dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Học thuyết xã hội của giáo hội công giáo là nền tảng của một công trình đào tạo sâu sắc và bền bỉ, đặc biệt cho giáo dân. Thông điệp Populorum Progressio của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 81 nhắn nhủ về việc đào tạo phải lưu tâm đến những bổn phận của các tín hữu trong xã hội dân sự. Nhiệm vụ của người tín hữu không phải là thụ động, chờ đợi những mệnh lệnh và hướng dẫn, nhưng chính mình phải biết tự nguyện đưa ra sáng kiến và truyền đạt tinh thần Kitô giáo vào trong cách suy nghĩ, tập quán, luật lệ và các cấu trúc của cộng đồng mình đang sống. Cấp độ đầu tiên trong việc đào tạo là giúp các Kitô hữu giáo dân có khả năng hòa hợp một cách hữu hiệu những hoạt động hàng ngày vào trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, làm cho họ ý thức bổn phận phục vụ công ích của mình. Cấp độ thứ hai liên quan tới việc đào tạo lương tâm chính trị, nhằm mục đích chuẩn bị cho các Kitô hữu giáo dân thực thi quyền chính trị như hiến chế mục vụ, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 75 đã đề cập đến. Đó là, những ai có biệt tài về nghệ thuật chính trường cao thượng nhưng cũng đầy khó khăn, hoặc những ai có khả năng đặc biệt về vấn đề này, cần được phát triển, thì phải tự chuẩn bị cho mình để biết quên đi những tiện nghi và những lợi lộc vật chất cá nhân, và cần dấn thân vào hoạt động chính trị. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cho nhau nụ xuân hồng trên môi cười trong trắng, cho nhau nhịp rung trái tim khắp xa gần hòa câu mến tim, cho nhau mộng yên lành thơm hương lòng công chính, cho nhau tình yêu Giáng sinh Chúa xuân hiền ở giữa anh em, hãy cho nhau một xuân giữa tha nhân ân cần, hãy cho nhau tình thương để đất trời kết liên, hãy cho nhau một xuân bốn phương xa nên gần, sống bao dung hòa tràn cùng đón mừng Chúa.
Vậy là những ngày rộn rã tưng bừng đón Tết Nhâm Thìn cũng đã hết. Nhưng có lẽ những lời chúc tốt lành nhất mà ta dành cho nhau vẫn còn ít nhiều đọng lại trong tâm trí mỗi người chúng ta. Chẳng hạn như, tiền vào như nước biển đông, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Xuân sang hạnh phúc bình an đến. Tết đến vinh hoa phú quý về, sức khỏe tràn trề, tiền về như nước, tiền vô cửa sau, đô la vô cửa trước, euro rớt đầy nhà, lộc từ trên đầu rớt xuống, vận may từ dưới đất chui lên, cả năm đều hên, cung hỷ, cung hỷ. Hoặc câu chúc, trăm sự như ý, ngàn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc, vân vân và vân vân. Toàn là những lời cầu chúc của may mắn, của phú quý, vinh hoa. Vâng, khởi đầu cho một năm mới, chúng ta đều cần và có quyền trao tặng cho nhau những lời cầu chúc tốt lành. Nhưng, liệu những lời chúc này sẽ trở thành hiện thực được bao nhiêu phần trăm? Tất cả chúng ta, kẻ già người trẻ, kẻ thành công người thất bại, kẻ sang người hèn, đều có thể trả lời được rằng cuộc đời không bao giờ hoàn toàn xuôi may, hoàn toàn màu hồng như ta tưởng hoặc mong đợi. Nó là tổng hợp của những gam màu khác nhau, sẽ luôn có màu hồng của hạnh phúc, màu đỏ của chiến thắng, màu vàng của huy hoàng, màu xanh của hy vọng, và chắc chắn màu đen, màu xám của thất bại, khổ đau, mất mát, chia lìa, không thể thiếu trong bức tranh cuộc sống ấy. Ta có thể khẳng định được rằng, cuộc sống là một bức tranh đa sắc của thành bại, hợp tan, vinh nhục, sống chết. Vậy những lời chúc đại loại như, tâm sự như ý, ngàn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc, có thể nói đó đều là những lời cầu chúc và mong ước không mấy thực tế. Rõ ràng là không sai khi chúng ta có quyền mong đợi những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta chỉ mong chờ những điều may lành, mà không chuẩn bị cho mình một tinh thần để đón những điều rủi ro, thì chúng ta sẽ rất dễ bị thất vọng và tuyệt vọng khi nó bất thình lình ập đến. Vậy, chúng ta, đặc biệt là người Kitô hữu, cần cầu chúc cho nhau điều gì để có thể đem lại cho ta một năm mới thật sự bình an và hạnh phúc trước những rủi may và được mất của cuộc đời? Vâng, ta cần cầu chúc cho nhau được lớn mạnh trong đức tin, trong hy vọng, và đặc biệt là lớn lên trong tình yêu. Lớn mạnh trong đức tin để tin rằng Thiên Chúa ở gần chúng ta nhất, tin rằng Ngài ở gần chúng ta còn hơn chúng ta ở gần ta. Lớn mạnh trong đức tin để chúng ta dám tin rằng Ngài hằng yêu thương và chăm sóc ta, dù ta ở trong bất cứ cảnh ngộ nào. Lớn mạnh trong hy vọng để chúng ta luôn chắc chắn được rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Sau mỗi biến cố không vui, chúng ta cũng phải khám phá được điều gì đó để tạ ơn và hy vọng rằng mọi sự đều sẽ qua và sẽ tốt đẹp hơn. Và đặc biệt, lớn lên trong tình yêu, yêu Chúa, yêu người và yêu đời. Bởi lẽ khi có tình yêu Chúa, chúng ta sẽ biết thờ phượng Ngài, hướng về Ngài để cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu thương của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Và khi cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Ngài, thì chúng ta đều có thể nói được giống như Thánh Phaolô đã nói, tôi coi mọi sự là rơm rác so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa của tôi. Có tình yêu đối với con người, chúng ta sẽ biết cảm thông, chia sẻ, tha thứ đối với tất cả những người thân yêu, những người sống chung quanh ta và tất cả gia đình nhân loại này. Khi biết sống yêu thương mình và yêu thương tha nhân, ta sẽ nhận ra giá trị của chính mình và khám phá ra những nét đẹp đáng trân trọng nơi từng người ta gặp gỡ. Có tình yêu đối với cuộc đời, chúng ta sẽ biết hành xử đúng đắn với môi trường mình đang sống, biết quý trọng sự sống nơi tất cả các sinh vật, và biết tận hưởng tất cả những điều kỳ diệu của thiên nhiên và vũ trụ mà Thiên Chúa đã ban tặng cho ta. Quý vị và các bạn thân mến, vậy chúng ta hãy nguyện chúc cho nhau có được một đức tin son sắt, một niềm hy vọng lớn lao và một tình yêu mãnh liệt trong năm mới này. Có như thế, chúng ta mới có thể an nhiên tự tại trước mọi may lành, cũng như mọi phong ba bão táp của cuộc đời. Mượn lời của Francis Ridley Havergal, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho năm mới này như sau. Lạy Chúa, trong năm mới này, con chỉ có một lời cầu nguyện. Con không muốn mọi việc suôn theo ý con, cũng không xin công việc dễ dàng. Con không xin được hiểu con đường Ngài dẫn con đi. Nhưng con chỉ xin một điều, dạy con làm điều làm đẹp lòng Ngài. Con muốn nghe thấy giọng nói chỉ dẫn của Ngài bước đi với Ngài mỗi ngày. Lạy Thầy, giúp con mau mắn nghe và sẵn lòng vâng lời, và như thế, năm mới con đang bắt đầu sẽ là một năm hạnh phúc, nếu con tìm kiếm thực hiện những điều làm vui lòng Ngài. Amen.
Cho nhau lời tin mừng luôn lưu về muôn hương, ôi xuân hồng ân chứa chan, Chúa xuân đã giải phóng thế gian. Cho nhau đời công bằng, yêu thương và no ấm, yên vui và mai hướng lên, dắt nhau tìm về chốn vinh quang. Hãy cho nhau mùa xuân giữa tha nhân ân cần, hãy cho nhau tình thương để đất trời kết liên. Hãy cho nhau mùa xuân bốn phương xa nên gần, sống bao dung hòa tràn cùng đón mừng Chúa xuân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.